Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 5. Tại trạm dịch, Chu Trạch Diễn chăm sóc ta chu đáo đến từng chi tiết. Do vết thương trên lưng vẫn còn đau, mỗi lần tắm rửa ta đều phải cẩn thận tránh không để nước chạm vào vết thương. Thế nhưng lần này, ta sơ ý để nước ngấm vào vết thương. Xì, cơn đau khiến ta không kìm được tiếng rên nhẹ. Từ bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của Chu Trạch Diễn. Thẩm Tần Âm, nàng không sao chứ? Ta cố trấn tĩnh trả lời. Không sao, chỉ là lúc tắm vô ý làm động đến vết thương. Sau khi tắm xong, Chu Trạch Diễn đích thân vào giúp ta bôi thuốc. Khi vạt áo được vén lên, lưng ta lộ ra dưới ánh đèn, làn da trắng mịn tương phản với vết thương đang băng bó. Hơi thở của Chu Trạch Diễn thoáng trầm lại. Giọng nói cũng mang theo chút ám mùi. Vết thương còn đau không? Còn đau. Ta cúi đầu đáp, cảm nhận được ánh mắt của ngài cùng ít hầu khẽ chuyển động, khiến má ta bỗng đỏ bừng. Khi vết thương đã thuyên giảm, chúng ta tiếp tục lên đường hồi kinh. Về đến tướng quân phủ, ta không ngờ phải đối mặt với một cơn sóng gió khác. Lão phu nhân trong phủ vừa nghe tin ta quay về đã lập tức ra lệnh xử lý theo gia pháp. Sau 30 trượng phạt, ta bị nhốt vào phòng củi, không được phép rời khỏi. Đám chị em dâu trong phủ không bỏ lỡ cơ hội, thi nhau chế nhạo. Muội muội à, ngàn dặm vượt biên cương tìm tướng quân, kết quả là chạy về mách lẻo sao? Nếu muội muội thực sự được tướng quân yêu thương, sao lại trở về trong bộ dạng thê thảm thế này? Con dâu họ Phí vốn không dễ làm, đã gả vào đây thì nên biết an phận đi. Những lần trước, mỗi khi bị nhốt vào phòng củi, ta luôn phải chịu cảnh đói khát đến kiệt sức. Nhưng lần này, lạ thay, chỉ mới nửa ngày ta đã được thả ra. Dù vậy, ta vẫn tiếp tục sống những ngày tháng như một cái bóng trong tướng quân phủ. Mỗi sáng, ta phải lau dọn từng bài vị trong từ đường của nhà họ Phí. Mỗi ngày, ta đều quỳ trước linh đường của lão thái gia quá cố, tụng kinh cầu siêu suốt một canh giờ. Khi lão phu nhân đau nhức chân tay, ta phải bóp chân cho bà đến khi cả người mỏi nhừ, cơ bắp co rút mới được nghỉ ngơi. Những việc này vốn có thể giao cho nha hoàn, nhưng lão phu nhân lại cố ý chỉ định ta phải tự tay làm. Mỗi tối, ta đều phải chuẩn bị nước thuốc cho bà, nhẫn nhịn chịu đựng mùi hôi nồng nặc khiến ta buồn nôn. Chỉ cần ta tỏ ra lười biếng hay sơ suất, các chị em dâu sẽ ngay lập tức liên kết lại, tìm đủ mọi cách để đàn áp ta. Ta cứ thế lặng lẽ chịu đựng, như một cái bóng không ai quan tâm trong phủ họ Phí. Phụ thân ta từng là thuộc hạ của phụ thân Phí Cảnh Trì, hai người vốn là huynh đệ vào sinh ra từ trên chiến trường. Năm ta 8 tuổi, phụ thân đã hy sinh thân mình để bảo vệ Phí lão tướng quân khỏi trận chiến sinh tử. Trước lúc lâm chung, phụ thân giao phó ta cho Phí lão tướng quân và ngài đã lập tức định hôn sự giữa ta và Phí Cảnh Trì. Chỉ có điều... Chính thê của Phí lão tướng quân phu nhân của nhà họ Phí lại chưa từng tán thành mối hôn sự này. Bà cho rằng ta chỉ là con gái của một tướng sĩ bình thường, không xứng làm con dâu nhà họ Phí và càng không đáng để gả cho con trai của bà. Vì thế, sau khi ta vào cửa, bà không ngừng làm khó dễ, đặt ta vào tình cảnh bị khinh thường đủ đường. Những tháng ngày bị hành hạ như vậy, ta đã sớm chịu đựng đến chán ngán. Ta hối hận vì lựa chọn ngày đó. Nhưng càng sợ rằng, nếu năm ấy không chọn con đường này, ta sẽ chẳng có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nếu Phí Cảnh Trì không chịu hưu ta, vậy ta chỉ còn cách tự mình tìm đường thoát. Lúc này, Phí Cảnh Trì đã hồi kinh, nhưng hắn chỉ ở một mình trong thư viện của phủ. Thư viện vốn là nơi hắn thường tiếp khách, nhất là những nữ tử bên ngoài. Ta vừa bước vào thư viện, đã cảm nhận được ánh mắt từ một góc khuất đang dõi theo mình. Kể từ sau khi ta trở về từ biên ải, luôn có người âm thầm giám sát. Ta ngỡ rằng đây là lão phu nhân cho người bám theo để dò xét nhất cử nhất động của ta. Nếu đúng như vậy, thì cũng tốt. Bởi ta đã quyết định, chỉ cần trong thư viện này có thêm bất kỳ sự việc nào không trong sạch, ta sẽ khiến lão phu nhân nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, dù Phí Cảnh Trì có muốn giữ ta lại, e rằng lão phu nhân cũng sẽ ép hắn viết hưu thư. Ngoài cách này, ta chẳng còn con đường nào khác. Ta cẩn thận mở bọc đồ, lấy ra một thỏi bạc, gọi tiểu nhị đến dặn dò. Mang những món ngon nhất lên đây và chuẩn bị thêm một bình rượu. À, thêm một người nam nữa. Tiểu nhị nhìn thỏi bạc trong tay, cười rạng rỡ. Cô nương yên tâm, chút nữa không chỉ một nam tử đâu, hai người cũng có thể được đấy. Ta nhấp thêm một ngụm rượu, gò má nóng bừng, cất giọng nhẹ nhàng. Một người là đủ rồi. Gọi người anh tuấn nhất trong số các ngươi đến đây. Tiểu nhị cười tươi như hoa, gật đầu lia lia. Được rồi, cô nương, để ta đi sắp xếp ngay. Lát sau, những món ngon và bình rượu mạnh lần lượt được bưng lên. Ta tự mình rót rượu, nhấp từng chén, càng uống lại càng cảm thấy lâng lâng. Khi men say đã ngấm, ta không kìm được mà lên tiếng thúc giục. Người đâu? Sao nam tử còn chưa đến? Tiểu nhị lúng túng giải thích. Người tuấn tú nhất của chúng tôi đang tắm rửa và thay y phục, cô nương đừng vội, xin hãy chờ thêm một chút. Ta gật đầu, nhẹ giọng bảo. Vậy làm nhanh lên một chút. Một vò rượu mạnh đã cạn, nhưng người nam tử kia vẫn chưa xuất hiện. Ta đứng dậy, bước loạng choạng, quyết định tự mình đi tìm xem sao. Khi vừa ra khỏi phòng, vì bước không vững, ta trượt ngã và lao vào một vòng tay ấm áp. Ta ngẩng đầu, đôi tay bất giác vòng qua cổ người trước mặt, áp giọng khàn khàn, mang theo ý trêu ghẹo. Cuối cùng cũng có người ôm ta vào giường rồi sao? Nam tử ấy thoáng ngẩn ra, nhưng chẳng mấy chốc đã bế bổng ta lên, tiến về phía chiếc giường trong phòng. Khi đặt ta xuống giường, hắn định rời đi, nhưng ta đã nhanh chóng kéo tay hắn lại, ép hắn nằm xuống cạnh mình. Làn da của nam tử ấy nóng như lửa, hơi thở dồn dập. Khi ánh mắt ta chạm vào đôi đồng tử sáng rực của hắn, tim ta bất giác lỡ một nhịp. Khuôn mặt ấy, vẻ tuấn tú ấy, dường như rất quen thuộc, nhưng ta lắc đầu xua tan ý nghĩ. Sao có thể chứ? Nếu đó là Chu Trạch Diễn bậc cửu ngũ chí tôn thì làm sao ngài lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này? Chắc chắn ta đã say, mới có thể tưởng tượng đến mức hồ đồ như vậy. Ngón tay ta khẽ lướt trên bờ vai hắn, lần theo đường cong rắn chắc của tấm lưng, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng đầy quyến rũ kia. Đôi môi ấy chạm vào môi ta, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, như có luồng điện chạy qua từng tế bào. Ta khẽ nở nụ cười, bàn tay lướt qua eo hắn, chạm đến đai lưng, thì thầm bằng giọng mơ hồ. Làm ta vui đi. Nam tử ấy đè chặt tay ta lại, giọng khàn khàn nói. Người say rồi. Hắn cúi người, lật ta lại, để ta nằm tựa vào lòng hắn. Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt mê ly, khẽ cười. Chỉ cần hầu hạ ta thật tốt, hôm nay ngươi không cần làm gì khác. 6. Không chờ hắn đáp lời, ta đã chủ động hôn lên môi hắn, điên cuồng và không chút kiêng dè. Ban đầu, nam tử ấy có chút cứng nhắc, nhưng dần dần hắn buông lỏng sự phòng bị, từng chút một tiếp nhận, rồi cuối cùng trở nên cuồng nhiệt, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Trong làn da thịt quấn quýt, ta thoáng ngửi được mùi hương quen thuộc, hương thơm nhẹ nhẹ mà chỉ Chu Trạch Diễn mới có. Ý nghĩ ấy khiến lòng ta quặn đau, khóe mắt bỗng chảy ra một giọt lệ. Nhưng giọt nước mắt đó chưa kịp rơi xuống đã bị hắn cúi đầu hôn lấy. Cơn đau dữ dội chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó dịu xuống, để lại một cảm giác xa lạ mà ta không biết phải đối mặt ra sao. Hơi thở khàn khàn của hắn vang lên bên tai ta. Vừa rồi, có tính là lần đầu tiên không? Muốn thêm lần nữa sao? Ta lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như thì thầm. Buồn ngủ quá. Dựa vào lồng ngực hắn, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, trong cơn mơ hồ, ta cảm nhận được đôi môi của hắn khẽ gọi tên mình. Tần Âm, trẫm vẫn luôn ở đây. Ta chỉ mơ màng đáp. Mệt rồi, muốn ngủ thôi. Hắn không ép buộc, nhưng lại dùng tất cả nỗi lòng chất chứa hóa thành những nụ hôn nhẹ nhàng, đặt lên từng tấc da thịt của ta. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh ta đã không còn ai. Cơ thể ê ẩm, đau nhức với những dấu hôn hằn sâu khắp người. Khi cầm lấy chiếc khăn tay bên giường, ta sững lại. Đó chính là chiếc khăn thêu hoa đường vi, chiếc khăn mà hôm qua Chu Trạch Diễn đã dùng để băng bó vết thương cho ta. hắn đã để nó lại đây. Hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua, hình ảnh nam tử ấy dịu dàng lau máu trên môi ta hiện lên rõ ràng, khiến mặt ta bất giác đỏ ửng. Sau khi chỉnh trang, ta bước xuống tầng, vừa vặn gặp tiểu nhị đang tươi cười chào đón. Khách quan, không biết đêm qua, dịch vụ của quán chúng tôi có làm người hài lòng không? Ta liếc nhìn hắn, hạ giọng. Nam tử tối qua, kỹ năng không tốt lắm, cần huấn luyện thêm. Tiểu nhị khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Đúng vậy, đúng vậy. Lần sau chắc chắn sẽ không để khách quan thất vọng. Ta khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nói. Không cần, sau này ta sẽ không quay lại đây nữa. Hạ giọng xuống thêm chút nữa, ta thì thầm. Suy cho cùng, phu quân của ta hôm nay khải hoàn trở về. Là một thê tử của tướng quân, sao có thể thường xuyên đến những nơi thế này? Tiểu nhị đứng hình, mắt trừng lớn, há hốc miệng nhìn ta như thể không thể tin vào tai mình. Ngài là phu nhân của tướng quân sao? Ta khẽ, suỵt một tiếng, mỉm cười duyên dáng. Giữ kín chuyện này giúp ta nhé. Nói rồi, ta quay lưng rời đi. Như ta đã đoán trước, khi còn chưa về đến phủ tướng quân, câu chuyện về ta đã lan truyền khắp kinh thành. Ngày phí cảnh trì khải hoàn hồi kinh, dân chúng trong thành đổ ra đường để nghênh đón đoàn quân, nhưng những lời bàn tán lại không ngừng vang lên. Người nghe gì chưa? Phu nhân của phi tướng quân tối qua qua đêm ở kỹ viện. Ta nghe nói đích thân nàng ta uống rượu, còn gọi nam tử tuấn tú nhất trong quán đến hầu rượu suốt đêm nữa. Thật sao? Phu nhân của tướng quân cũng táo bạo như vậy ư? Hôm nay tướng quân trở về, vậy mà nàng ta còn không chờ được đến tối. Ta nghĩ mà xem, mấy năm qua tướng quân chinh chiến xa trường, phu nhân ở nhà làm gì? Có khi nào nàng ta sống trong cảnh đêm nào cũng vui vẻ với nam sủng không? Chắc chắn là thế rồi. Ai mà biết trong phủ tướng quân có nuôi bao nhiêu nam nhân chứ? Nhưng nếu phi tướng quân biết chuyện này, e rằng sẽ lập tức giết chết nàng ta. Giết thì chưa chắc, nhưng chắc chắn hắn sẽ hưu nàng ta. Ta nghe hết những lời bàn tán đó, khóe môi khẽ nhếch lên, hiện rõ một nụ cười lạnh lùng. Rất tốt, những lời đồn đại này đã lan ra khắp nơi, khiến danh dự của ta không còn gì để bảo vệ. Nhưng điều ta cần chính là kết quả này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi phí cảnh trì, thoát khỏi cái danh phu nhân tướng quân mà bấy lâu nay đã giam cầm ta trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Từ giờ, dù hắn có muốn giữ ta lại, hắn cũng chẳng còn lý do nào để biện hộ trước lời đàm tiếu của thiên hạ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù danh tiết có bị hủy hoại, chỉ cần ta đạt được tự do, mọi thứ đều đáng giá.